Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Hương Từ Bi, tiếng nói của những người con Phật.
Minh Huệ xin kính chào quý thính giả đài TVNA và trang nhà Quảng Đức đang lắng nghe chương trình Hương Từ Bi. Thưa quý vị, sau khi chương Hạnh Xuất Gia của quyển Cẩm Nang Tu Đạo kết thúc vào tuần rồi, thì tuần này chúng ta sẽ đến với 4 chương cuối của sách, đó là về xuất gia và tại gia, về cảnh giới của chúng sinh, về nhân quả sám hối và về những lời khuyên chân thành của Hòa Thượng Quảng Khâm cho con đường tu hành. Trong những phần này, Hòa Thượng Quảng Khâm sẽ giảng giải về các khác biệt giữa xuất gia và tại gia, cụ thể là về ăn mặc, sinh hoạt, tư tưởng, v.v. giữa người xuất gia tu hành và người sống cuộc đời thế tục thông thường. Sau đó, ở chương cảnh giới của chúng sinh, Hòa Thượng sẽ phân tích về khuynh hướng phổ biến của tâm thức con người từ khi sinh ra đến khi trưởng thành và những thói quen trong đời sống trước khi bước vào con đường tu tập theo chánh pháp. Kế tiếp, thuyết nhân quả cùng tầm quan trọng của sám hối cũng sẽ được Hòa Thượng phân tích rõ ràng. Cuối cùng, sách sẽ khép lại bằng chương mấy lời tâm huyết cùng lời kết để hướng dẫn người xuất gia và Phật tử ứng dụng sự tu hành vào xã hội hiện đại, giúp chúng ta được an lạc giữa bộn bề cuộc sống. Sau đây, mời quý vị lắng nghe 4 chương cuối gồm xuất gia và tại gia, cảnh giới của chúng sinh, nhân quả và sám hối, mấy lời tâm huyết và lời cuối sách qua giọng đọc của Thiên Mãn.
Chương 7. Xuất gia và tại gia. 1. Tại gia. Tham lam quyến luyến mọi thứ ở trần gian thì bạn sẽ mãi luân hồi trong 4 loài: sanh ra từ trứng, từ thai bào, từ nơi ẩm ướt, từ sự biến hóa. Mọi thứ trong xã hội đều là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Khi chưa xuất gia, ai cũng gieo trồng đủ thứ hạt giống của cõi trần gian tục lụy. Người đời ai cũng mong cầu hưởng thụ vật chất, ai cũng yêu thích sự đẹp đẽ, ăn mặc tươm tất. Người giàu thì có năng lực truy đuổi những thứ ấy, kẻ không tiền thì cũng vì những thứ ấy mà lặn lội truy cầu. Hễ ai tham những thứ thanh, hương, vị, xúc, pháp thì sẽ có phần luân hồi trong 4 loài. Người đời bị ngũ dục làm mê mờ, chỉ vì muốn ăn ngon nên sát sanh để nuôi dưỡng thân mạng. Họ không biết rằng ăn thịt chúng sanh tức là ăn thịt của chính họ. Bởi ăn một cân thịt, bạn nhất định phải trả 16 lượng. Đây là việc bạn không thể trốn tránh đặng. Do đó, cả một đời, người đời cứ phải trả nợ, đời đời kiếp kiếp, không thể thoát khỏi luân hồi. Huống chi, những miếng thịt họ ăn có khi là thịt của chúng sanh mà xưa kia đã từng là cha, mẹ của họ. Làm sao tâm mình lại có thể bất nhẫn đến như vậy? Kẻ tại gia sát sanh để ăn thịt, chúng sanh bị giết đều là họ hàng quyến thuộc của họ trong nhiều kiếp trước. Mày giết tao, tao sẽ giết mày, cứ vậy mà có luân hồi sanh tử. Những người tại gia không hiểu biết, thiếu nhận thức, cho rằng nếu họ không sinh con đẻ cái thì mạng họ khổ lắm, tự than thở rằng mình không được như gia đình kẻ khác, con cái đầy nhà. Họ nào ngờ không con cái tức là ít oan gia, nợ nần. 2. Xuất gia, báo đền 4 ơn lớn. Hiếu thảo với chư Phật, chư Tổ thì mới là có hiếu với cha mẹ. Bạn hãy khéo léo dùng mọi cách làm cho cha mẹ bạn hiểu đạo. Nếu có lòng thành, tối thiểu họ cũng được sanh lên cõi trời. Là kẻ xuất gia, mình phải độ thoát bà con họ hàng của mình. Tối thiểu, hãy làm cho họ tin Phật, ăn chay trường, không sát sanh. Như thế mới viên mãn bổn phận của mình. Ân cha mẹ sinh thành dưỡng dục lớn lắm. Nếu không xuất gia tu hành thì khó đền đáp được công ơn này. Đó là vì giữa cha mẹ và con cái vốn có thứ ân oán lẫn thân tình đan kết từ nhiều đời. Xuất gia, muốn báo đáp bốn ân lớn thì bạn phải độ thoát cha mẹ bạn, khiến họ liễu sanh tử. Song cha mẹ nào phải chỉ có ở đời này thôi đâu, mà cha mẹ có từ nhiều đời trước nữa. Bất quá, mình không biết đó thôi. Không tu thì làm sao hiểu đặng kiếp trước mình có nhiều cha mẹ như vậy. Song bạn chớ khởi lòng thương nhớ cha mẹ. Hồi tưởng những kỷ niệm ấy đều là thứ sanh tử. Làm cha mẹ, ai cũng muốn con mình lấy vợ, sinh con, hệt như họ vậy. Một cuộc đời đầy dẫy thương yêu, khổ não. Nếu bạn, kẻ tu hành mà ham thích những việc ấy, thì sau này bạn sẽ tha hồ đóng vở tuồng ấy. Đây là những màn kịch mà bạn có thể diễn vô cùng tự nhiên, không cần phải học lễ, nghĩa, liêm sỉ gì cả. Khi đọa lạc làm súc sanh, bạn sẽ diễn những tấn tuồng ấy còn tự nhiên hơn nữa. Cha mẹ càng tốt với bạn bao nhiêu là họ càng có ân oán nhân duyên với bạn bấy nhiêu. Quan điểm của người tu thật khác xa so với quan điểm của người đời. Cha mẹ càng thương yêu bạn thì khi lâm chung họ sẽ bịn rịn không buông bỏ bạn được. Song le, bạn chớ vì thế mà sanh phiền não, trách móc cha mẹ bạn. Hãy chuyên tâm tu đạo, nếu không bạn sẽ rơi vào vòng tình cảm yêu ghét, chịu cái khổ xa cách của người mình thương mến, rồi do đó bị cuốn hút vào chuỗi luân hồi sanh tử, thật nguy hiểm lắm. Bạn chớ chấp trước, quyến luyến cha mẹ, bà con, anh em trong đời này. Họ đều là những chủ nợ, những kẻ có ân oán với bạn từ nhiều kiếp trước cả. Mỗi người đều do nhân quả nên sinh ra, rồi vì nhân quả nên chết đi. Cha mẹ, bà con của mình đều ở trong vòng luân hồi. Do đó, mình phải mau mau tu hành để độ thoát họ. Mình vì nghiệp nên sinh ra, song chớ vì nghiệp mà chết đi. Phải tu, trên đền bốn ơn lớn, dưới cứu ba đường khổ. Tự mình phải tu cho đặng giải thoát thì mới có chỗ thành tựu. 3. Ở đời và đi tu. Cha mẹ sinh ra ta, song họ không biết ta từ đâu lại. Bây giờ mình phải tìm cho ra con đường sanh tử mà mình đã từ đó tới. Nghĩa là mình phải liễu thoát sinh tử. Ở đời, bất quá mình chỉ ăn ngày ba bữa rồi trôi theo dòng sanh tử mà thôi. Người đời cả ngày bận rộn làm việc là chỉ vì truy cầu danh lợi, địa vị, vì muốn hưởng thụ vật dục, ăn ngon, mặc đẹp, ở sướng. Người tu có làm việc thì cũng là để huấn luyện nội tâm. Do đó, công việc không cần quá nhiều, không nên gấp gáp, cũng không cần ai khen ngợi mình, không truy cầu ước muốn bất cứ thứ gì, chỉ mặc bộ áo của Tây Phương cực lạc mà thôi. Đối với người tu, cảnh giới hoặc ngoại cảnh càng xấu thì càng tốt. Người tu càng trải qua nhiều gian khổ càng tốt. Đó là điểm khác biệt giữa người tu và người đời. Người tại gia có nỗi khổ mà người xuất gia cũng có nỗi khổ. Người đời khổ là vì họ không có được cái nhìn sáng suốt. Người xuất gia khổ là vì muốn liễu sinh tử, muốn ra khỏi luân hồi. Người đời ngày ngày đều quay đi quay lại, theo đuổi mấy thứ tài, sắc, danh, thực, thủy, tức là tiền của, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, hưởng thụ hoặc ngủ nghỉ, và luôn bị ngoại cảnh làm ô nhiễm tâm tánh, hoàn toàn không làm chủ được chính mình. Người tu thì cần rửa sạch những thứ cáu bẩn ấy. Kẻ tu dù đời sống có chật vật, song tâm an ổn, sáng suốt là đủ. Khi còn ở đời, ai cũng chạy theo thứ hoa hòe bề ngoài. Có tiền thì sung sướng, không tiền thì khổ sở. Thế nên tính toán mọi cách để kiếm tiền. Rồi khi lòng truy cầu ham muốn nổi dậy thì tâm tánh sẽ hôn ám mê muội, hệt như kẻ say rượu vậy. Mọi việc ở đời đều không ngoài sự truy cầu, ham muốn. Ai ai cũng vì kiếm ăn để sống cả. Do đó, người xuất gia phải luôn phát khởi chánh niệm, suy tư đúng với chân lý, phải nói pháp của Phật, như vậy mới giải thoát được. Người tu chúng ta đừng nên tham lam thì mới trừ được phiền não, sân giận, si mê. Không nên có phong cách như người đời. ăn thì phải ngon, ngủ thì phải ngủ đủ. Người tu tự gọi mình là bần tăng, xương nghèo, là vì nếu cuộc sống càng giản dị bao nhiêu, thì sự tu hành càng có tương ưng bấy nhiêu, chứ không phải là càng giàu có sung túc hơn đâu. Nếu không như thế, cứ để lòng tham lam tồn tại, không chịu trừ khử, thì dù bạn nói mình tu hành, song vọng tưởng, phiền não, từ lòng tham ấy vẫn ùn ùn kéo tới. Người xuất gia và người đời khác xa nhau lắm. Người tu chẳng nói đúng hay không đúng, bởi đúng họ cũng nhận, mà không đúng họ cũng nhận. Cứ như vậy mà tu hạnh nhẫn nhục, thì từ từ bạn sẽ trừ được ngã tướng. Ở ngay giữa xã hội mà tu, ám chỉ kẻ tại gia thì không dễ, bởi vì áp lực của kẻ chung quanh sẽ làm bạn phải đồng ý theo họ. Nếu không, họ sẽ công kích bạn. Do đó, người xuất gia thì tu có dễ dàng hơn. Khi đã từng trải qua sóng gió trên đường đời, rồi mới vô chùa tiến tới một bước tu hành, làm hạnh nhẫn nhục, thì bạn dễ hòa đồng với kẻ khác lắm. Hãy phát lòng tin rằng tôi nhất định phải thành Phật. Nói ra như thế, tức là có chí hướng thành Phật, thì bạn mới có động cơ khiến mình tinh tấn tu trì. Đừng luôn khoe khoang, nói vì chính mình, vì cái bản ngã sẽ làm chướng ngại việc tu. Ngoài đời, bạn thích mặc áo quần đẹp đẽ, xong vô chùa thì những thứ ấy không còn thích hợp nữa. Ở chùa, bạn mặc thứ y phục mà không người đời nào muốn mặc. Thói quen nóng nảy, giận dữ của bạn cũng cần phải sửa đổi một chút mới được. Cứ tu thì bạn sẽ cảm biết thấu suốt mọi sự. Xuất gia có chánh niệm, ngoài đời chẳng có chánh niệm. Đi tu và ở đời khác nhau. Sinh hoạt của người đời giống hệt như ban ngày nằm mộng, mà ban đêm cũng là mộng, chiêm bao giấc mộng sanh tử luân hồi. Người đời có thể hưởng thụ khoái lạc, đi chơi đây đó, xem ra cũng sung sướng lắm. Xong khi cơn vui qua rồi thì đầu óc lại quay cuồng với đủ thứ vọng tưởng, phiền não, tâm không thanh tịnh đặng. Người tu tuy áo quần, ăn uống, chỗ ở đều chẳng sung sướng gì, nhưng hễ khi làm xong việc, mình cũng có thể ngồi xuống xếp bằng tĩnh tọa, niệm Phật, tu trì, tâm thần thanh tịnh, không phiền não, tức là có thể đưa tới chánh niệm. Áo quần, chỗ ở, ăn uống tuy không sung túc, song mình tu hành thì có sự thanh tịnh. Khi tâm mình không có vấn vương mọi thứ, mọi việc gì, cứ mỗi ngày đều như vậy thì đó là chốn thanh tịnh. Người đời chỉ có thể ở trong chốn ngũ trược xấu ác mà thôi. Nhiều người đời hy vọng con cái mình có nhiều bạn bè trai gái thì họ mới thấy vui. Song con cái đối với cha mẹ thì không chút lễ nghĩa gì, mà cha mẹ thì cũng rất dễ dãi với con cái. Nếu người xuất gia mà còn thói quen thế tục, thích kết nhiều bè bạn thì sau này sẽ còn nhiều màn kịch để họ diễn nữa. Ở đời, đa số con cái ai cũng ỷ lại cha mẹ, nên không biết trời đất to lớn ra sao. Khi xuất gia thì xung quanh toàn là sư huynh sư đệ, người nào lo làm tròn bổn phận người nấy, mà mình cũng phải lo làm công việc được giao phó. Do đó, ai cũng có tánh tự lập. Làm người mà chỉ đi tu thì mới đáng giá, bởi vì nếu không vậy, mình cứ ở xã hội, lập gia đình, sinh con đẻ cái, đến chết vẫn không buông xả được và cũng không thanh thản mà ra đi đặng. Người đời lấy khổ làm vui, đến lúc già rồi thì sợ chết, không buông xả đặng con cháu. Người xuất gia, chúng ta tuy tu khổ hạnh, song nếu vừa làm vừa niệm Phật thì lâu ngày chảy tháng, mình có thể hội được mọi chuyện trăm sáu nẻo luân hồi. Khi ấy mình sẽ sung sướng là đã may mắn được xuất gia. Niệm Phật nhiều, đủ thì trí huệ sẽ khai phát, sẽ giác ngộ. Đến khi già, mình sẽ không sợ chết vì mình đã có một thế giới cực lạc ở Tây Phương để tới. Nghiệp chướng của các bạn chồng chất như núi cao, không xuất gia thì bạn nào có cảm giác tới nó. Những kẻ thiếu hiểu biết ngoài đời thì luôn luôn đi trên con đường tạo nghiệp. Người xuất gia thì đi con đường hết nghiệp, tiến thẳng tới thế giới cực lạc. Cổ nhân dạy, một tấc đạo, chín tấc ma, tức là đạo thì ít mà ma hay nghiệp chướng thì nhiều. Do đó, người tu càng tiến bước thì bao thứ ác niệm, thói hư, tật xấu từ nhiều đời trước sẽ nổi lên, Lúc ấy, bạn phải càng chịu khó, chịu khổ hơn nữa thì mới từ từ làm nghiệp chướng tiêu tan. Đến khi lâm chung, sen vàng sẽ hiện ra giúp bạn về Tây Phương. Người đời thì làm sao hiểu đặng, do đó họ cứ ngày ngày đeo đuổi sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, ngày ngày tạo nghiệp. Đến khi lâm chung, quỷ la sát hiện ra bắt họ, thì họ không đi cũng chẳng đặng. Bây giờ mình không xuất gia tu hành thì khi già mình cũng như cha mẹ mình, đầy rẫy phiền não rồi rớt vào vòng luân hồi. Do đó xuất gia là phải rồi, các bạn không nên chấp trước, chẳng chịu học tấm gương của kẻ đi trước. Chương 8: Cảnh giới của chúng sanh. 1. Tâm chúng sanh. Vọng tưởng không có chủ tể, Phật mới là bậc có chủ tể. Tu làm sao mà về già càng tu càng không quái ngại. Hễ muốn vãng sanh thì chỉ nhắm mắt như ngủ là đi ngay. Chúng ta đêm nào ngủ cũng tựa như cái xác chết, chẳng biết chuyện gì xảy ra xung quanh. Sáng tỉnh dậy, mở mắt ra là lập tức bắt đầu tiến hành chấp trước. Nhìn cái này là của ta, thấy cái kia là của mình. Các bạn không thể thấy được những thứ vô hình hài, vô sắc tướng, do đó không có hứng thú, không thích chúng. Vì vậy, các bạn chỉ ham thích truy cầu thứ có sắc tướng mà thôi. Lúc cha mẹ sinh ra bạn, bạn nào hay biết gì? Khi lớn lên một chút thì bạn bị dính bụi trần, chấp chặt quan niệm về cái ngã liền. Hễ chấp trước quan niệm về cái ngã thì sẽ có phiền não ngay. Xong le, xưa nay không một vật, làm sao dính bụi trần. Những vị ở cõi trời thấy chúng ta giống hệt như mấy con giòi đen, thứ giòi ở trong cầu tiêu. Đức Phật A-di-đà phát 48 đại nguyện là để tiếp độ mình với thế giới cực lạc. Xong mình cứ một mực tham luyến cõi ta bà, cho khổ là vui, hệt như mấy con giòi đen. Cho cầu tiêu ô uế là nơi đầy thú vị. Mình thấy cầu tiêu hôi hám không chịu nổi, nên muốn vớt mấy con giỏi ra, thả chúng vào chỗ nước trong trẻo. Xong lũ giỏi ấy lại tham luyến cái cầu tiêu ô uế hơn mọi thứ, thả chết chứ không chịu đi đâu cả. Con người ta học làm điều xấu thì rất dễ, còn học làm chuyện tốt thì khó lắm. Bốn loại chúng sanh hễ ăn no rồi thì ngủ, tâm lúc nào cũng tán loạn. 2. Thói quen, tập khí. Kẻ thẳng thắn dễ khai mở trí huệ. Cá tánh của mỗi người rất quan trọng. Tính tình tốt, hiền hòa thì đi tới đâu cũng hòa đồng được với mọi người, tùy thuận được người khác. Song tùy thuận cũng có hạn lượng, bởi vì đối với kẻ làm việc xấu thì mình không thể hòa thuận làm theo, mà phải kiên định lập trường, nguyên tắc hành động. Bản thân con người thì không xấu ác gì, chỉ có thói quen, tập khí là hư xấu. Ai cũng có thói hư tật xấu, chỉ khác là kẻ ít người nhiều mà thôi. Chỉ cần bạn hướng tâm tu đạo là đủ. Hễ bạn có thể tha thứ cho ai thì hãy tha thứ ngay. Đừng bao giờ cho người ta là hư xấu. Anh A có thói hút thuốc, đi đâu cũng phỉ phà khói thuốc. Anh B thì có thói đa nghi, lúc nào cũng nghi ngờ này nọ. Có lần anh A hút thuốc trước mặt anh B, anh B tức giận, nghi rằng anh A khinh khi mình. Thế là hai đảng sanh ra cãi vã, xung đột. May có anh C biết thói quen của cả hai người nên đến giải hòa, khiến đôi bên từ đó sửa đổi, bỏ thói hút thuốc, bỏ tánh đa nghi. Bởi vậy, thói xấu mà mình không tự nhận biết để sửa đổi thì chỉ gây phiền não cho kẻ khác. Tâm đa nghi chỉ hại mình, chứng ngại việc tu. Khi thấy ai bất hòa, xung khắc thì bạn chớ đổ dầu vào lửa, khiến sự tình thêm rắc rối, mà phải luôn tìm cách hòa giải. Có kẻ hay phê bình, chỉ trích hoặc nói xấu người khác, thật ra y không tự hiểu việc làm của y là sai, mà y cũng không cố ý muốn chỉ trích nói này nói nọ. Chẳng qua là do thói quen xấu mà y đã huân tập từ vô lượng kiếp về trước thúc đẩy, khiến y bất giác làm vậy. Trước kia có một người, khi nói chuyện với ai, anh ta cũng luôn nhìn ngang liếc dọc, làm ra vẻ thần bí, khiến người khác khi nhìn anh ta thì họ có cảm giác như anh ta đang nói xấu ai đó. Kỳ thực, nào phải vậy, đó chỉ là thói quen xấu mà thôi. Do đó, làm việc gì bạn cũng phải tự tại, tự nhiên, nếu không bạn có thể rước đủ thứ phiền hà vô ích vào thân. 3. Danh lợi và chậm chạp. Mỗi người ai cũng đầy một bụng phiền não. Xưa kia ở đại lục Trung Hoa, hễ người nào càng cố công tu hành, càng có căn cơ thì càng bị thử thách nhiều lắm. Có kẻ cố ý dùng đủ thái độ vô lý lại chèn ép, khiêu khích người ấy. Hoặc có kẻ thấy người ấy gần hoàn thành một công trình gì đó thì tới phá hoại cho sụp đổ tan tành. Tuy nhiên, phải xem căn cơ của người ấy thế nào rồi mới thử thách đặng. Nếu thử thách kẻ không có căn cơ, bản lãnh, thì y sẽ sanh phiền não. Ở Đài Loan thì khó mà thử thách ai, bởi vì hầu hết các ni cô đều xuất thân từ mái nhà ấm cúng của cha mẹ, quen thói nhõm nhẽo, cho nên đối với họ chỉ phải dùng toàn phương pháp thế gian mà thôi. Đời xưa, có vị sư phụ muốn thử coi công phu tu hành của đệ tử. Ngài bảo đệ tử mang ngược dép lại. Kẻ có căn cơ, trí huệ, liền quỳ xuống thì sư phụ từ bi chỉ dạy. Kẻ ngu si thì quả thật mang dép ngược lại ngay. Còn kẻ không có căn cơ thì lập tức nổi đoá, sinh phiền não, cho rằng sư phụ sai lầm, cố ý làm cho y phiền não. Khi kẻ có căn cơ nghe bạn nói về y, phê bình, chỉ trích, mắng nhiếc, thì y biết rằng đó chính là lời sư phụ y đang dạy dỗ, do đó y biết cầu sám hối. Khi kẻ thiếu căn cơ nghe bạn nói về y, thì y lập tức đấu khẩu, hỏi rằng vì sao bạn dám nói động tới y, và rồi y sanh lòng tức tối, phiền não. Y sẽ nghĩ tới mái nhà ấm cúng của cha mẹ y, nào là được ăn ngon, mặc đẹp, lại được đi học. Những tấn tuồng cũ kỹ khiến y sẽ đọa lạc mãi trong luân hồi. Hễ việc gì tới mà mình tỉnh ngộ, thấu triệt, thì mình là kẻ có căn cơ. Kẻ không có căn cơ thì việc gì trái sở thích đến với y, y đều sanh phiền não bực bội. Kẻ không có căn cơ thì phiền não cả đống, dù bạn cố ý giải thích, y cũng không thể hiểu. Không trừ phiền não thì chánh niệm, sự suy tư đúng với chân lý hay Phật lý không thể hiện tiền. Chương 9. Nhân quả và sám hối. 1. Nhân quả. Chỉ biết ăn uống mà không biết tu hành thì ăn nhiều vào khó mà tiêu nghiệp đặng. Vì sao con người luân hồi? Bởi vì thất tình, ngũ dục quá nặng nề. Khi bị thất tình và ngũ dục làm mê hoặc thì cả ngày người ta chỉ biết truy đuổi tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, quyền vị, ăn uống, hưởng thụ và ngủ nghỉ. Phiền não cũng theo đây mà sinh, rồi từ đó tạo đủ thứ nghiệp. Đừng cho rằng không có luân hồi, có, rất khổ. Khi xưa, hai ngài Hàn Sơn và Thập Đắc, hóa thân của Bồ Tát Văn Thù và Phổ Hiền, thấy người ta đang làm lễ cưới, thì vỗ tay cười lớn, nói rằng: bạn thấy chàng rể cưới bà ngoại của anh ta không? Xem kìa, tụi nó ăn thịt cô gì của chúng đấy. Mấy người kia nghe vậy liền mắng hai ngài rằng hòa thượng điên cuồng, nói bậy. Nhưng khi ngài Hạn Sơn kêu tên một con heo thì con heo ấy chạy tới ngài liền xác nhận là có luân hồi rồi. Những ai thích đẹp đẽ, đi giày cao gót thì sau này quả báo của tập khí đó y tự nhiên sẽ đầu thai làm ngựa, không cần phải mang giày gì cả. Một người cứ ăn cho thật no thì đầu óc hôn trầm, cứ muốn ngủ, hễ ngủ nhiều quá thì sau này quả báo làm thân rắn. Con trâu tuy làm việc cực nhọc mà nó lại không biết làm sao để thoát khổ. Làm thân trâu là quả báo do kiếp trước làm quan, tức làm công chức, nhân viên nhà nước, không thanh bạch, không liêm khiết, tức là ăn hối lộ, nên kiếp này phải trả nợ. Có một người làm quan, rồi đem tiền của kiếm được do làm việc bất chánh, trốn ra ngoại quốc. Cuối cùng, y phải trả quả báo đầu thai làm trâu ở Đài Loan này. Một đời làm quan xấu, chín kiếp làm trâu đền nợ. Con trâu thì có hai sừng mà con cọp cũng phải kiêng sợ. Dần dần một ngày kia con trâu cũng sẽ hiểu biết, như trâu cày ruộng bây giờ cũng là giúp đỡ mình vậy. Khi ai làm điều gì tốt thì bạn đồng ý, tán thành với y. Song khi y làm không tốt mà bạn cũng tán thành thì tội bạn sẽ tăng lên gấp bội. Phải biết trân quý giấy trắng, có thể viết chữ. Hễ tờ giấy nào có viết chữ kinh điển thì đừng vứt trong thùng rác, nên đốt nó đi. Đây cũng là một thứ đức hạnh. Hãy giữ gìn những chữ viết trên giấy hay trên áo, dù là một chữ nhỏ cũng phải quý giữ nó. Chữ thêu trên áo thì nên cắt ra rồi đốt đi, đừng vứt vào thùng rác. Biết quý trọng chữ như vậy thì quả báo mới biết đọc chữ. Đó cũng là một đức hạnh vậy. Xưa kia, cổ nhân dạy trung, hiếu, lễ, nghĩa, liêm, sỉ, do đó sản sinh ra rất nhiều bậc thánh. Ngày nay, không ai dạy về những đạo đức nhân nghĩa ấy nữa, nên thời đại trở nên hỗn loạn. Do đó, đối với các sách kinh, luận, dạy về đạo đức cổ xưa ấy, mình phải biết quý trọng. Đồ vật tốt mà bạn không biết sử dụng cho đúng đắn, đàng hoàng, không biết giữ gìn, bảo trì rồi làm hư nó đi, thì đó là lỗi bạn. Bạn phải gánh chịu hậu quả hoặc quả báo. Khi xử lý, quyết định thi hành hoặc tiến hành bất kỳ công việc gì, bạn phải hết sức cẩn thận, bởi vì cái gì cũng có nhân quả. Ví như những thức ăn còn ăn được mà bạn lại vứt đi hoặc để cho thiêu thối, thì bạn phải chịu quả báo của việc làm ấy. Nhân quả thì không sai chạy mảy may và không ai có thể chịu dùng quả báo của bạn. Việc sanh tử của người nào thì người ấy lo, cơm ai ăn thì người đó no. Có đồ vật tốt thì chớ làm cho nó hư hỏng. Đừng cố ý làm hư, đừng lơ là, thiếu cẩn thận, thiếu tinh thần trách nhiệm hoặc không chịu học hỏi phương cách đứng đắn để sử dụng hay bảo trì. Cũng đừng chảnh màng, bê bối, coi rẻ, chẳng quý trọng tài vật. Phật, Bồ Tát, La Hán, trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đều là do người mà ra. Hễ ai tu hành đàng hoàng thì sanh vào đường tốt, tu bê bối, phạm ngũ giới thì đọa lạc đường ác. 2. Sám hối. Khó được thân người, khó được nghe Phật Pháp. Nay được thân người, phải gắng tu hành cho đàng hoàng. Những vị ở cõi trời tuy hưởng phước đức, xong hễ họ khởi một ý niệm xấu thì sẽ bị đọa lạc. Đối với chúng ta, nếu mình có phạm tội lỗi, chỉ cần thành tâm sám hối thì cũng sẽ được trong sạch như người vô tội vậy. Cõi người là cõi tu hành tốt nhất, được nghe Phật Pháp, được biết cách làm sao để tu. Khi ý niệm xấu khởi lên, nếu bạn chưa nói ra và chưa làm theo nó thì bạn có thể sám hối trong lòng, quyết không tái phạm. Hỏi: khó mà giữ ý nghiệp cho thanh tịnh vì thói hư tật xấu tiêm nhiễm, tích tập từ kiếp vô thủy, nay gặp duyên xấu nên tự nhiên hiện khởi. Lúc ý niệm xấu ấy khởi lên, mình tức khắc sám hối thì có phải chịu quả báo xấu không? Đáp: ý niệm ác chỉ mới nghĩ ở trong tâm, nếu sám hối liền thì không có quả báo xấu lại. Nếu ý niệm xấu đã thể hiện ra nơi miệng, khẩu nghiệp hoặc mình đã thực hành nó rồi, thân nghiệp thì sẽ phải chịu quả báo. Mỗi giây, mỗi phút mình phải có tâm sám hối. Có tâm sám hối thì ý niệm lành mới khởi lên đẳng. Nói với người tu thì phải xem căn cơ của họ ra sao rồi mới nói. Ví như đối với kẻ có căn cơ thì mình nói: phạm tội lỗi rồi, bạn có thể sám hối. Tội do tâm tạo ra, vì vậy hãy thành tâm mà sám hối. Như thế thì người kia tuy có tội lỗi, song y có thể sám hối rồi trở lại thanh tịnh, không còn tái phạm, dụng tâm tu hành chánh đạo. Đối với những kẻ không có căn cơ, mình nói thế không ổn. Bởi vì dạy họ như vậy, họ cho rằng cứ việc mặc tình tạo tội lỗi rồi sám hối là xong ngay. Vì thế họ vĩnh viễn không cách gì thành tâm sửa đổi lỗi lầm được, dù cho họ có sám hối mãi hoài. Giới luật có đặt ra trường hợp ngoại lệ, không phải phạm nguyên tắc. Bạn phải học cho kỹ để tránh hiểu lầm. Nếu bạn vô ý phạm lỗi thì có thể sám hối, cố ý phạm thì không thể sám hối. Tức là vô ý phạm tội là chỉ lúc chưa xuất gia, chưa biết giới luật. Cố ý phạm tội là chỉ sau khi đã xuất gia rồi. Sám hối một thứ tội gì đó không được vượt quá 3 lần, nghĩa là không được tái phạm quá 3 lần. Đối với ý nghiệp thì mình không sợ niệm ác khởi lên, chỉ sợ là mình thức tỉnh, nhận biết nó chậm mà thôi. Do đó, hễ vừa khởi ác niệm thì phải lập tức sám hối ngay. Một khi đã phạm lỗi, mình phải luôn nhận rằng tôi làm lỗi, rằng tôi xin sám hối, rằng xin bạn hãy dạy tôi. Đừng sanh phiền não thì mới hết ngã tướng và không có ý niệm xấu ác dấy khởi. Một kẻ càng tu hành bao nhiêu, càng luôn có cảm giác là y cần phải sám hối bấy nhiêu. Cá lớn ăn cá nhỏ, con người cũng như cá lớn, cái gì cũng ăn, dù là thịt cọp cũng ăn luôn, vì thế nên nghiệp chướng sâu dày. Nếu không khéo thành tâm sám hối, lạy Phật cho nhiều, thì đến lúc Đức Di Lặc hạ sinh ở cõi Ta Bà này, ý nói là trải qua một thời gian lâu lắm, mình cũng không có chút căn lành gì đâu. Nếu biết tu hành, lạy Phật nhiều nhiều, cầu nguyện sám hối, rộng trồng căn lành, thì biết đâu tới lúc Di Lặc hạ sinh, mình có thể được làm đệ tử của Ngài. Chương 10. Lời cuối. 1. Thời đại đã thay đổi rồi. Thầy giáo ngày nay và ngày xưa khác nhau xa lắm. Thời Hán, thầy giáo thì kính trọng đạo đức, lễ, nghĩa, liêm, sỉ. Ngày nay, thầy giáo bản thân không làm xong, không đủ đức độ. Phật học ngày nay cũng kém xa ngày xưa. Hồi xưa, ai cũng coi trọng lễ, nghĩa, liêm, sỉ, do đó mới có bậc thánh nhân xuất hiện. Đời nay, không ai coi những điều ấy là giá trị, vì vậy xã hội ngày càng hỗn loạn. Do đó, mình phải có thái độ cung kính đối với kinh điển. Ngày xưa, có người họa sĩ có thể vẽ hình mặt trời hệt như thật, đến độ người ta có thể đem lúa ra phơi dưới bức tranh. Có kẻ vẽ con chim vô cùng sống động, đến độ nó có thể bay thật sự. Sở dĩ họ làm như thế được là do họ tu luyện mà ra. Người thời nay, ai mà vẽ được con chim biết bay thật sự? Ai ai cũng ỷ lại vào kỹ thuật máy móc hoặc hóa học chế biến cả. Hiện nay, Phật giáo trên toàn thế giới đại thể thì có hoằng pháp, truyền bá, song le. Tuy đạo Phật phổ biến như vậy, nhưng lại rất khó tìm được kẻ chân chánh tu hành. Cũng có kẻ sớm đến với đạo, thiện căn khá tốt, song kẻ xuất gia thì vẫn ít. Xưa kia, ở chùa bên Đại Lục, Trung Hoa, việc xuất gia không có dễ dàng đâu. Hễ vừa đi tu là bạn phải làm việc lao động tay chân ở chùa một thời gian, khổ công như cày ruộng, cuốc đất, rồi sau đó mới được phép làm những công việc nhẹ trong chùa. Ở Đài Loan, Trung Hoa, việc xuất gia rất phổ biến, rất bình thường, và phần lớn là căn cứ theo học vấn mà xét việc xuất gia. Ở Đại Lục xưa kia, xuất gia là để liễu thoát sanh tử, do đó tu hành cực khổ, học cái khổ hạnh của Phật, Bồ Tát để tu luyện bản thân. Tại Đại Lục, kẻ xuất gia phải chịu làm việc lao tác cực khổ, khổ hạnh trong 3 năm, có chịu cực khổ thì mới giải thoát được. Người nay và người xưa khác nhau xa, cổ nhân đạo tâm có 10 phần, người đời nay đạo tâm chỉ có 1 phần. Người tại gia hay xuất gia đời nay sinh hoạt sung sướng, tốt lắm. Khi cuộc sống quá sung sướng thì sẽ sinh ra nhiều tai nạn, chấp trước vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp thì bệnh hoạn cũng sẽ nhiều hơn. Ăn cơm đạm, mặc áo thô, tu hành là cứ ở đây mà dụng công. Song hiện tại, ai ai cũng nghiên cứu về việc ăn ngon, mặc đẹp, cả ngày bận rộn vì mấy chuyện ấy. Mình nguyện muốn tiêu nghiệp chướng, nay biến thành tiêu hao mất phước huệ, rồi thì nghiệp chướng cũng theo đó mà ùa tới thôi. Xưa kia cơm, canh, rau cải thật giản dị, cứ việc bỏ hết vào luộc là xong, gọi là La Hán Thái. Giờ đây, ai cũng chú ý, kén chọn việc ăn uống. Đến độ người xuất gia ăn còn ngon hơn cả kẻ thế tục nữa. Hồi xưa ở Đại Lục, các thầy tu ở chùa, mặc thì mặc áo vải bố, thứ vải mặc làm đám tang, nhuộm thành màu nâu xám. Ăn thì ăn cháo lỏng như nước lã, do đó chén bát không cần phải rửa kỹ. Cộng thêm một chút, đồ ăn giản dị, chứ không phải như các bạn bây giờ được ăn cơm trắng, lại có đủ món, nhiều món ăn như vậy. Chùa chiền ở Trung Hoa xưa kia, hễ ai để đồ đạc bừa bãi, thì chùa đều gom góp, tịch thâu lại, bất kể là của ai. Nếu bạn muốn tìm đồ mình mất, thì phải đi hỏi thầy quản lý. Ở chùa bên Trung Hoa khi xưa, khi có ai phạm lỗi lầm, thầy quản lý không cần phải nói rông dài gì cả, mà chỉ việc viết tên người ấy lên bảng báo cáo. Người ấy đọc được là tự động rời chùa ngay. Thời nay, thầy quản lý có tới nói lỗi lầm của bạn để mời bạn cuốn gói, bạn chẳng những không thèm nghe, lại còn tranh chấp, cãi vã với thầy ấy nữa. Thật là sai lệch quá xa. 2. Khai thị, ngộ nhập. Tự mình sanh phiền não, tự mình phải giải mở. Hãy đem lời sư phụ khai thị ra áp dụng. Sư phụ khai thị nhiều như vậy, giờ đây xem bạn thọ trì ra sao. Kẻ biết nghe khai thị mới có ích, kẻ không biết nghe khai thị cũng vô dụng. Nghe giảng khai thị không luận là nghe nhiều hay nghe ít, mà là coi xem nghe vào hay không vào tâm. Nghe vào tâm rồi thì phải biết áp dụng. Bạn nghe lời khai thị của sư phụ hay quá, xong hay là sư phụ hay chứ không phải bạn hay. Vẫn phải cần bạn đem thực hành. Các bạn lại tôi làm thầy, tôi dạy các bạn Phật Pháp. Khi tôi không còn ở đời, các bạn phải theo thứ Pháp này mà tu hành thì đạo tâm mới kiên cố, con đường xuất gia mới viên mãn. Khi học Phật Pháp, bạn nghe sư phụ khai thị cho một câu thì tự mình phải làm sao giác ngộ, lãnh hội được câu ấy, không cần phải nhiều lời. Khi lời nhiều thì các bạn vẫn còn bị xoay chuyển. Hỏi: sau khi sư phụ viên tịch, nếu chúng con tưởng nhớ sư phụ thì phải làm sao? Một thầy, thầy truyền văn phát biểu: chính Phật tánh của sư phụ nói Pháp khai thị cho chúng ta, chứ không phải là cái thân giả hợp của Ngài. Có nhớ tưởng tới Ngài thì mình hãy phát tâm dũng mãnh, tinh tấn tu hành. Lời tôi giảng là nhắm thẳng vào các bạn. Đừng nghĩ rằng tôi nói lỗi xấu của riêng bạn hay của người nào đó rồi sinh ra phiền não bực bội. Nếu bạn có lỗi thì hãy tự thừa nhận, sám hối, phản tỉnh, sửa đổi tánh nết, hành vi. Cứ thường chấp trước thì dễ sinh phiền não. Bạn có phiền não rồi lại ảnh hưởng, làm kẻ khác cũng bực bội, rồi cả đại chúng đều sinh loạn. Thế thì làm sao thống lý đại chúng, làm cho mọi người hòa hợp? Phải sửa mình, tẩy ra trước, rồi sau mới trị quốc, sửa người được. Kẻ có tính thẳng thắn thì tuy lời nói không êm tai, không dễ nghe cho lắm, song bạn chớ cho là lời xấu ác. Có kẻ ăn nói hay ho lắm, song tâm thì không tốt gì cả. Do đó, bạn phải chú ý, phải hiểu suốt tâm lý nhân tình. Nhiều khi, kẻ trực tâm lời nói không có ý xấu gì cả, song người nghe thì cong vảy, khúc mắc, xuyên tạc, thậm chí còn cho rằng anh ta suy nghĩ phức tạp lắm nữa. Đừng nên nghe người bừa bãi. Đừng nghe bên này, nghe bên nọ, rồi không biết ai đúng, ai sai. Khi tâm bạn không tự làm chủ thì dễ thành tán loạn, giấy vọng tưởng, sinh phiền não. Nghe cũng phải biết cách, cần nghe Phật Pháp, chớ nghe chuyện thế tục. Nghe Phật Pháp thì được giải thoát, không còn ngã tướng, không còn cái tôi. Nghe chuyện trần tục, tức là chuyện thị phi, phát sinh ra ngã tướng, có tôi, có anh, có đúng, có sai, đó là chủng tử xấu, về sau khó tẩy trừ. Lời nói đúng sự thật thì bạn mới nên nghe, lời không đúng chân lý mà bạn nghe vào thì có thể gieo ảnh hưởng xấu cho kẻ khác mà tự mình phải gánh chịu quả báo. Kẻ biết nghe thì chỉ một hai lời nói là y hiểu ngay, không cần phải kể lại rườm rà. Khi xưa, mấy thầy giảng kinh, họ đều dành lại một phần để người nghe tự tìm hiểu và thể hội. Họ không giảng hết, cũng không kể chuyện cổ tích dài dòng. Kẻ có căn cơ thì bạn nói gì là y nghe ngay. Kẻ không có căn cơ thì khi nghe bạn nói, y liền tán dóc, lép nhép không ngừng. Tự mình giác ngộ bản lai diện mục của mình, nghe giảng khai thị chỉ là cảnh giới của lục trần mà thôi. 3. Pháp ngữ. Hỏi: mỗi ngày trì chú, lạy Phật, lại tu thêm pháp hoa tam muội, song tâm vẫn còn lăng xăng, tạp nhạp là vì sao? Đáp: mình không tự chủ thì không xong, chuyên tâm niệm Phật, trì giới, lạy Phật là đủ. Hễ công việc, sự tình càng nhiều thì bạn càng chấp trước, tâm càng không an định. Đừng chấp trước vào cái hay, cái tốt của kẻ khác. Kẻ có căn cơ thì nhìn điều xấu xa của người, y biết vận dụng, tránh phạm cùng lỗi để tu tiến bộ hơn. Kẻ không có khả năng thì chỉ sinh thêm phiền não. Muốn định tâm rất khó. Do đó, phải tìm cái tâm bất sanh bất diệt, đừng tìm những cái sanh diệt bên ngoài. Cần tìm cái mà xưa nay tự tánh sẵn có. Tất cả mọi thứ nghe được, thấy được, ở bên ngoài đều không dính dấp gì tới mình, chân tánh cả. Hình tướng người tỷ khưu là hình tướng Phật. Hễ thấy thầy tỷ khưu tới, bạn nên lập tức chắp tay đón chào, lễ lạy. Không cần phải phân biệt, đánh giá thầy này có tu hành, thầy kia không tu hành. Biết tụng niệm, gõ khánh, đánh chuông là việc rất tự nhiên, không cần để tâm học tập. Khi trí huệ khai mở thì tự nhiên bạn biết làm ngay. Trong tam giáo, nho, lão, Phật thì nho giáo dạy đạo đức, lễ nghĩa, trung hiếu. Lão giáo tuy cũng dạy tu đạo song không dạy vật lý, tức là chân lý cứu cánh nên không giải thoát. Cuối cùng chỉ có quy nạp về pháp môn tịnh độ của Phật giáo, cầu vãng sanh thì mới liễu thoát sanh tử. Phật giáo và lão giáo, đạo giáo rất khác biệt nhau. Tu đạo Phật là vì liễu sanh tử, tu đạo lão là để trường sanh bất lão. Song dù sống tới 100.000 tuổi vẫn không phải cứu cánh vì không thoát được sanh tử. Trong đạo lão cũng có rất nhiều người tu hành tinh tấn, chứng được thân La Hán như Lã Đồng Tân, Hán Trung Ly. Song thân La Hán của họ không phải là cứu cánh. Các vị La Hán bên Phật giáo thì đã đoạn được hai thứ kiến hoặc và tư hoặc. Kiến hoặc và tư hoặc là hai thứ si mê của cái nhìn và của tâm tư, khiến mình không thấy được vật tánh. Hai thứ si mê này rất thâm sâu vì được hình thành và nuôi dưỡng từ nhiều đời nhiều kiếp bởi thói quen và chủng tử ô nhiễm, lầm lẫn rằng thật có cái ta và vạn pháp. Bên đạo giáo, nhiều vị được thân La Hán cũng không phải chết. Có khi họ sống trên núi đến hàng trăm năm. Chúng ta cốt yếu cần tu để giải thoát sinh tử. Do đó, mình cần phải xả thân, đừng sợ cái thân này cực khổ. Phải nhớ rằng tu đạo Phật là tu để ba nghiệp thân, khẩu, ý, hành động, lời nói, ý nghĩa được thanh tịnh, sáu căn được trong sạch, thoát khỏi cái khổ của sanh già, bệnh chết. 4. Lời của thầy truyền văn. Đừng chấp trước tốt xấu, đừng rớt vào cực đoan nhị biên, tức là vui buồn hay dở đúng sai. Nếu chấp trước vào chuyện xấu thì vĩnh viễn bạn sẽ bị tắc nghẽn ở chỗ ấy, không thể tiến bộ. Ví như bạn có làm lỗi lầm gì, trong tâm cảm thấy rất thống khổ hối hận, rồi cứ âu sầu mãi, không thể mở rộng tấm lòng. Nếu bạn cứ mãi ôm chặt chuyện dĩ vãng thì không thể nào an tâm tu đạo được. Mọi việc đều là huyễn hóa, như hình ảnh, cảnh tượng hiện ra trong bọt xà bông đều là không thật. Việc đã qua rồi thì thôi, cứ chấp chặt, ôm ấp mãi thì chỉ phiền não. Nguyện thì phát ở trong lòng, không phải đem ra nói. Lòng cần nghị lực, theo nguyện mà làm. Gặp cảnh tốt hay xấu, chớ có phản ứng ra ngoài mặt. Trong lòng biết là đủ. Sư phụ dạy rằng, Ngài giống như một cây cầu. Ngài đã đi trước, dựng lên cái cầu để mình đi qua. Ngài không dám tự cho rằng Ngài dạy ai cả. Ngài nói, Ngài chỉ kể lại những kinh nghiệm trong quá trình tu hành cho mình nghe, để mình nghiên cứu, học hỏi mà thôi. A-di-đà Phật. Đệ tử chúng con xin hồi hướng công đức pháp thí này, cầu nguyện cho thân bằng quyến thuộc được bình an, cùng cầu siêu cho cửu huyền thất tổ, ông bà, cha mẹ, huynh đệ, tỷ muội, từ vô lượng kiếp cũng như hiện kiếp được nhẹ nhàng siêu thoát. Đồng thời cầu nguyện cho pháp giới chúng sanh phát tâm kính tin Tam Bảo, nguyện cho thập phương Phật tử gần xa đồng phát tâm Bồ Đề, bố thí pháp lành để cho khắp chúng sanh tăng trưởng hạnh lành, thọ hưởng an vui hạnh phúc trong niềm tin Đức Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.
Thưa quý vị, sau khi nghe qua các chương sách này, chúng ta có thể thấy rằng được tái sinh làm người là một điều may mắn. Và vì vậy chúng ta càng phải nỗ lực tu hành để mang đến sự an lạc cho bản thân và người xung quanh. Nếu chỉ sống theo bản năng, chạy theo dục vọng, thì chúng ta sẽ như lục bình trôi xuôi dòng nước, lên đên vô định và lại tiếp tục trôi lăn trong vòng xoay của luân hồi sinh tử. Ngược lại, khi nhất quyết tu hành thì sẽ mang tâm nguyện dùng đạo pháp để đền đáp công ơn của đấng sinh thành của thầy tổ và cũng để phụng sự cho chúng sinh. Khi đó, những đua chen tranh giành về quyền lợi, danh vọng, tiền bạc của đời sống thế tục sẽ không thể ràng buộc sự thanh tịnh của tâm hồn. Bên cạnh đó, ảnh hưởng từ các thói quen trong đời sống hàng ngày như những sự đố kỵ, bực dọc, ghen ghét đều sẽ là những yếu tố thúc đẩy sự trỗi dậy của phiền não và tu hành chính là phương thuốc hiệu quả nhất để chữa lành những tạp khí xấu đó. Ngoài ra, trong quy luật của luân hồi, có nhân thì sẽ có quả, nên hãy gieo nhân tu hành để được quả an lạc. Những ý niệm không tốt cần phải được khống chế bằng sự thanh tịnh của bổn tâm, không để cho nó phát triển, và người con Phật cần thường xuyên sám hối để lòng thêm kiên định, quyết không chạy theo những ý niệm xấu. Và Thượng Quảng Khâm đã đúc kết kinh nghiệm bằng một câu, nguyện thì phát ở trong lòng, lòng cần nghị lực theo nguyện mà làm. Vì thế, chúng ta sẽ thật sự được bình yên tự tại giữa cuộc đời nếu hiểu và tu tập bằng cách kiểm soát tâm để nhìn thấy sự sanh diệt không ngừng của mọi vật và giữ cho tâm được trạng thái tĩnh lặng trước mọi sự đổi thay. Khi tâm đã tịnh thì bất cứ những biến động nào cũng không thể khiến tâm dao động để phát sinh vọng tưởng hay khổ đau. Và đó chính là chìa khóa để từng bước đạt được sự chân thường, chân ngã của an lạc và giải thoát. Thưa quý vị, để khép lại chương trình hôm nay, xin mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Thích Ca Mâu Ni qua giọng ca của nam ca sĩ Quách Tuấn Du. Xin cảm ơn quý thính giả của đài Thư Vienna và trang nhà Quảng Đức đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại.
Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Người thương cứu trần gian, nơi trầm luân kiếp cơ hàn. Nam mô Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. xong.